Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Principles of Economics của Alfred Marshall là một tác phẩm kinh điển về kinh tế học, được xuất bản lần đầu năm 1890 và từng là giáo trình có ảnh hưởng rất lớn tại Anh trong nhiều thập niên. Bản Great Minds mang mã ISBN 1573921408 là bản rút gọn, giúp người đọc tiếp cận những ý tưởng trọng tâm của Marshall thay vì toàn bộ chuyên luận dài và giàu chi tiết kỹ thuật. Cuốn sách thuộc lĩnh vực kinh tế học vi mô và kinh tế chính trị, nhưng mục tiêu của nó không chỉ là giải thích tiền bạc hay thị trường. Marshall xem kinh tế học là nghiên cứu về con người trong hoạt động thường ngày, về cách cá nhân, doanh nghiệp và xã hội lựa chọn khi nguồn lực có giới hạn. Tác phẩm kết nối các tư tưởng cổ điển về chi phí sản xuất với phân tích cận biên đang nổi lên vào thời ông. Từ đó, Marshall trình bày một hệ khung có hệ thống để hiểu giá cả, nhu cầu, sản xuất, thu nhập, phân phối và phúc lợi xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cung và cầu cùng quyết định giá như hai lưỡi kéo. Đóng góp nổi tiếng nhất của Marshall là cách ông phổ biến hóa việc dùng cung và cầu để giải thích giá và sản lượng trên một thị trường cụ thể. Điểm quan trọng trong lập luận của ông là không nên hỏi một cách đơn giản rằng cung hay cầu quyết định giá. Marshall ví chúng như hai lưỡi kéo, vì muốn cắt thì cần cả hai lưỡi cùng hoạt động. Cầu phản ánh mức độ người mua sẵn sàng trả, chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu, thu nhập, thị hiếu và giá của những hàng hóa liên quan. Cung phản ánh lượng người bán muốn đưa ra thị trường, chịu ảnh hưởng bởi chi phí, công nghệ và điều kiện sản xuất. Giá cân bằng xuất hiện tại điểm lượng. Người mua muốn mua phù hợp với lượng người bán muốn bán. Khung này cho phép phân biệt rõ giữa di chuyển dọc theo đường cung hoặc cầu với sự dịch chuyển của cả đường do điều kiện nền tảng thay đổi. Chẳng hạn, một thay đổi trong thị hiếu có thể làm cầu dịch chuyển, còn chi phí đầu vào tăng có thể làm cung dịch chuyển. Nhờ cách trình bày bằng sơ đồ và quan hệ nhân quả, Marshall biến một tập hợp ý tưởng thành công cụ thực hành để phân tích biến động giá. Đây vẫn là điểm xuất phát quen thuộc của kinh tế học vi mô hiện đại. Thứ hai, thời gian giải thích vì sao chi phí và ích lợi đều có vai trò. Marshall không xem giá trị hàng hóa chỉ bắt nguồn từ ích lợi đối với người tiêu dùng, cũng không chỉ do chi phí sản xuất quyết định. Ông tìm cách hòa giải hai truyền thống này bằng cách đưa yếu tố thời gian vào phân tích. Trong thời gian rất ngắn, lượng hàng sẵn có thường khó thay đổi, nên nhu cầu có thể tác động mạnh đến giá. Với thời gian dài hơn, doanh nghiệp có thể điều chỉnh sản lượng, thay đổi quy mô, tham gia hoặc rời khỏi ngành. Vì vậy, chi phí sản xuất trở nên có ảnh hưởng rõ rệt hơn. Cách tiếp cận này giúp tránh kết luận cực đoan rằng chỉ một phía quyết định giá trị. Nó cũng cho thấy câu hỏi kinh tế luôn cần xác định khung, thời gian trước khi trả lời. Một cú sốc nhu cầu có thể đẩy giá tăng nhanh trong ngắn hạn, nhưng mức giá cao lại tạo động lực cho nguồn cung mở rộng về sau. Marshall đặc biệt ưu tiên phân tích cân bằng bộ phận, tức là nghiên cứu một thị trường trong khi tạm thời giữ các điều kiện khác tương đối ổn định. Sự đơn giản hóa này không nhằm phủ nhận nền kinh tế rộng lớn, mà nhằm cô lập cơ chế chính để hiểu nó. Đây là lý do các mô hình Marshall vừa có tính trực quan, vừa đủ linh hoạt để phân tích sản xuất, chi phí và điều chỉnh của doanh nghiệp. Thứ ba, ích lợi cận biên và độ co giãn làm rõ lựa chọn của người mua. Marshall phát triển phân tích cận biên, theo đó quyết định không chỉ phụ thuộc vào tổng ích lợi của một hàng hóa, mà phụ thuộc vào ích lợi của đơn vị thêm vào. Một người đang rất cần nước sẽ đánh giá chai nước đầu tiên cao hơn nhiều so với chai tiếp theo khi nhu cầu đã gần được thỏa mãn. Ý tưởng ích lợi cận biên giảm dần giúp giải thích vì sao đường cầu thường dốc xuống, nghĩa là khi giá giảm, người mua có xu hướng muốn mua nhiều hơn. Tuy nhiên, Marshall không dừng ở nhận định chung này. Ông đưa ra khái niệm độ co giãn của cầu để đo mức độ lượng cầu phản ứng với thay đổi của giá. Một hàng hóa có nhiều sản phẩm thay thế hoặc không quá thiết yếu thường có cầu co giãn hơn. Ngược lại, đối với hàng hóa thiết yếu hay khó thay thế trong ngắn hạn, lượng mua có thể ít thay đổi hơn khi giá biến động. Khái niệm này đặc biệt hữu ích vì cùng một mức tăng giá không tạo ra cùng kết quả ở mọi thị trường. Nó ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp, gánh nặng thuế và hiệu quả của chính sách giá. Marshall vì thế chuyển việc bàn về nhu cầu từ mô tả tâm lý chung sang một cách phân tích có thể so sánh mức độ phản ứng của người tiêu dùng trong những điều kiện khác nhau. Thứ tư, thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất đo phúc lợi từ thị trường. Một phần có ảnh hưởng lâu dài của Principles of Economics là việc Marshall dùng khái niệm thặng dư để đánh giá lợi ích mà trao đổi thị trường tạo ra. Thặng dư tiêu dùng là phần chênh lệch giữa mức tối đa người mua sẵn lòng trả và mức giá thực tế họ phải trả. Nếu một người sẵn sàng trả cao hơn giá thị trường vì họ coi món hàng rất hữu ích, phần chênh lệch đó biểu thị lợi ích mà họ nhận được. Tương tự, thặng dư sản xuất là chênh lệch giữa khoản doanh nghiệp thực nhận và mức tối thiểu họ cần nhận để sẵn sàng cung cấp hàng hóa. Ghép hai phần này lại, Marshall tạo ra một cách tiếp cận có hệ thống để xem xét tác động phúc lợi của thay đổi giá, thuế hoặc hạn chế thị trường. Ví dụ, thuế có thể làm giá người mua trả tăng, giá người bán nhận giảm và lượng giao dịch thu hẹp. Khi đó, không chỉ có sự chuyển tiền từ người dân sang nhà nước, mà còn có một phần lợi ích trao đổi biến mất vì những giao dịch đáng lẽ xảy ra nay không còn diễn ra. Các nhà kinh tế sau này đã tinh chỉnh cách đo lường này và chỉ ra các điều kiện giới hạn của nó. Dù vậy, nền tảng Marshall đặt ra vẫn quan trọng vì nó buộc phân tích chính sách phải hỏi ai được lợi, ai chịu thiệt và tổng lợi ích xã hội thay đổi ra sao. Cuối cùng, cạnh tranh, độc quyền và sự phân phối nguồn lực không chỉ là vấn đề giá cả. Marshall khảo sát thị trường cạnh tranh và độc quyền như những cấu trúc tạo ra kết quả khác nhau về giá, sản lượng và phúc lợi. Trong cạnh tranh, từng doanh nghiệp riêng lẻ khó có thể quyết định giá thị trường, nên áp lực cạnh tranh buộc họ chú ý đến chi phí, chất lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu. Trong độc quyền, một người bán hoặc một chủ thể có sức mạnh thị trường lớn hơn có thể hạn chế sản lượng để duy trì mức giá cao hơn so với điều kiện cạnh tranh. Điều này khiến phân tích không thể chỉ dừng ở câu hỏi giá bao nhiêu, mà phải xem xét cơ chế tổ chức thị trường và hậu quả đối với người tiêu dùng. Cuốn sách cũng gắn hoạt động thị trường với các vấn đề rộng hơn như lao động, vốn, thu nhập và phân phối của cải. Marshall không coi nền kinh tế là một cỗ máy tĩnh gồm các con số. Ông nhấn mạnh sự thay đổi, tiến bộ và hành vi con người, dù khung lý thuyết của ông vẫn mang dấu ấn xã hội Anh thời Victoria. Chính điểm này tạo ra cả giá trị lẫn giới hạn của tác phẩm. Nó giúp người đọc thấy rằng mô hình kinh tế luôn đặt trên những giả định lịch sử và thể chế nhất định. Các phê phán sau này, nhất là từ kinh tế học Keynes, cũng cho thấy lực lượng thị trường không tự động bảo đảm việc làm đầy đủ hay kết quả xã hội mong muốn. Kết luận, Principles of Economics phù hợp nhất với sinh viên kinh tế, người tự học muốn hiểu nguồn gốc của kinh tế học vi mô hiện đại và độc giả quan tâm đến cách các mô hình thị trường được hình thành. Người làm chính sách, kinh doanh hoặc truyền thông cũng có thể hưởng lợi từ các khái niệm nền tảng về cung cầu, độ co giãn và thặng dư, miễn là xem chúng như công cụ phân tích, chứ không phải câu trả lời tự động cho mọi vấn đề. Bản Great Minds rút gọn đặc biệt phù hợp với người muốn tiếp cận tư tưởng của Marshall mà không cần đi qua toàn bộ dung lượng lớn và phần phụ lục kỹ thuật của các bản đầy đủ. Giá trị trí tuệ của cuốn sách nằm ở việc nó tổ chức các câu hỏi kinh tế thành một ngôn ngữ rõ ràng về lựa chọn động cơ, chi phí và kết quả thị trường. So với nhiều sách nhập môn đương đại, tác phẩm này không có dữ liệu mới, ví dụ hiện đại hay mô hình toán học theo chuẩn hiện nay. Văn phong và một số giả định cũng phản ánh thời đại của tác giả. Nhưng chính vì vậy, nó nổi bật như một văn bản nền tảng, cho thấy các khái niệm ngày nay quen thuộc đã được kết nối ra sao thành một hệ thống. Đọc Marshall giúp người học không chỉ sử dụng biểu đồ cung cầu, mà còn hiểu logic về thời gian, phúc lợi và giới hạn nằm phía sau biểu đồ đó. Cuốn sách nên được đọc cùng các phê phán và phát triển kinh tế học về sau, để tránh biến mô hình cạnh tranh thành một mô tả hoàn chỉnh của nền kinh tế thực. Nếu bạn muốn ủng hộ Alfred Marshall, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết là cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!